Lê Chân. Vân Mệnh Vương dẹp Xâm Lăng, lừng danh nữ tướng. Hải Phòng là thành phố cảng nằm bên bờ vịnh Bắc Bộ. Hải cảng của thành phố này được xây dựng từ năm 1876 và cũng là một trong những thương cảng lớn của đất nước ta. Nhớ đến Hải Phòng, lập tức trong trí nhớ của ta vang lên giai điệu Thành phố Hoa Phượng Đỏ của nhạc sĩ Lương Vĩnh, phổ thơ Hải Như, da diết và nồng ấm tình cảm. Tháng 5, rợp trời hoa phượng đỏ. Ôi, Hải Phòng thành phố quê hương. Ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất. Những hẹn hò bên bờ sông lấp, những con đường tấp nập áo thợ ngày đêm, những bến bính, xi măng, cầu rào, cầu đất, lạc viên. Những cái tên nghe chẳng thơ đâu, nhưng với ta vô cùng oanh liệt. Ôi, thân thiết tự hào quê hương. Niềm tự hào ấy sáng mãi theo năm tháng, và càng tự hào hơn khi ta biết người đầu tiên mở đất và dựng lên trang sử oanh liệt trên đất Hải Phòng chính là một nữ tướng. Bà tên là Lê Chân, một tướng tài của Hai Bà Trưng, được tấn phong là Thánh Chân Công Chúa. Theo bản thần tích hiện còn lưu giữ ở đền Nghè thuộc quận Lê Chân, Lê Chân là con ông Lê Đạo, có tài liệu ghi Lê Thái Bảo, và bà Trần Thị Châu, có tài liệu ghi Hoàng Thị Châu. Quê ở An Biên, huyện Đông Triều, Phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương, nay thuộc xã An Thủy, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sống trong làng, ông bà Lê Đạo luôn được láng giềng quý mến, kính trọng, bởi họ lấy nghề làm thuốc làm mục đích cứu nhân độ thế và thường đóng góp tiền của để làm cầu đường, tô tượng đúc chuông. Thế nhưng ngoài 40 xuân, họ vẫn chưa có con nối dõi. Theo thần tích, một hôm ông bà tới chùa Yên Tử cầu Phật, rồi mơ thấy một thiên sứ nói rằng Ngọc Hoàng sẽ cho một vị tiên nữ giáng trần, làm con trong 40 năm, gia đình sẽ được vinh hiển. Rồi một hôm bà dậy sớm ra đồng, thấy một dấu chân to, bèn ướm chân mình vào. Trở về cảm động mà có thai. Mãn kỳ kinh sinh ra một gái, ngày 8 tháng 2, cực kỳ xinh đẹp. Bà nhớ tới dấu chân, bèn đặt tên Chân. Thương con, ông bà Lê Đạo đã mời thầy về dạy dỗ cho con thành tài. Không chỉ xinh đẹp, Lê Chân còn sáng trí, thông minh, học một biết mười, học đến đâu nhớ đến đó, và nổi tiếng nhất trong vùng về đàn thơ cung kiếm. Quả là một trang nữ nhi tài sắc vẹn toàn. Lớn lên, Lê Chân càng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đến nỗi chim sa, cá lặn, nguyệt thẹn, hoa nhường. Lúc Lê Chân lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của cha mẹ, nước nhà đã mất vào tay giặc phương Bắc. Trong lịch sử nước ta, thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất bắt đầu từ năm 111 trước Tây Lịch. Đó là năm vua Vũ Đế nhà Hán sai quân sang đánh nhà Triệu, lấy nước Nam Việt, rồi đổi thành giao chỉ bộ và chia làm 9 quận. Mỗi quận có một quan thái thú cai trị và lại có quan thứ sử giám sát các quận. Năm 34, vua Quang Vũ sai Tô Định sang làm thái thú quận giao chỉ. Tô Định là kẻ tàn bạo, tham lam. Ngay cả sử nhà Hán cũng đánh giá y là kẻ, thấy tiền là dương mắt lên. Không chỉ thế, y còn hoang dâm, háo sắc. Tiếng đồn về tài sắc của con gái của ông bà họ Lê đã đến tai Tô Định. Lập tức, y muốn cưỡng làm tỳ thiếp. Trước thái độ nghênh ngang, hống hách của y, Lê Chân đã bỏ trốn. Điên cuồng như chó dại, không cướp được nhan sắc của giai nhân, y hèn hạ tìm cách ám hại ông bà Lê Đạo. Hành động tàn ác của y đã khiến Lê Chân, dù yểu điệu thục nữ, nhưng cũng quyết nuôi chí phục thù. Biết không thể đối đầu cùng lực lượng hùng mạnh, Lê Chân tìm cách trốn thoát đến nơi khác lập nghiệp. Với những người cùng chí hướng, cùng mang nặng tâm tư thù nhà, nợ nước, không thể đội trời chung với tên thái thú lòng lan dạ sói Tô Định, Lê Chân đã dong thuyền đến vùng đất An Dương, cạnh sông Cửa Cấm, Hải Phòng ngày nay. Thấy nơi này đất đai màu mỡ, sông ngòi chằng chịt, lau sậy tùm, địa thế hiểm trở, thuận tiện cho việc lập căn cứ chống giặc, bà đã quyết định ở lại. Bà là người trước nhất nhìn thấy nơi này có vị trí quan trọng trong việc xây dựng căn cứ quân sự cũng như tăng gia sản xuất, có thể đảm bảo được công tác hậu cần nếu tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài. Vì thế, bà cho người tìm về quê cũ, đón gia quyến và người thân tới để xây dựng trang ấp mới. Nhớ quê cũ, bà đặt tên cho quê mới là An Biên. Nghe tin, nhiều nam thanh nữ tú vùng Đông Triều, Kinh Môn, Thủy Nguyên đã tìm đến hội tụ dưới cờ nghĩa của bà. Với sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Dăm năm sau, vùng đất hoang vu này đã trở thành nơi sầm uất, khách thập phương nườm nượp tìm đến giao thương, buôn bán. Không những thế, bà còn ngầm liên kết với các hào kiệt xa gần để tạo nên một thế lực vững mạnh. Những dân quân dưới quyền của bà, thời bình là những người tay cày tay cuốc làm ra lúa gạo, nhưng trong thời chiến lại là những nghĩa quân dũng cảm cầm vũ khí đối đầu với hòn tên mũi đạn. Họ được huấn luyện thông thạo về thủy chiến để tùy lúc có thể phối hợp với bộ binh đánh tan những âm mưu của giặc. Sự lớn mạnh của vùng đất này không thể lọt ra khỏi tầm mắt của Tô Định. Y đã sai quân đến bao vây, nhưng do cảnh giác nên nghĩa quân đã phát hiện và chủ động đánh trả oanh liệt. Quân giặc Hán khiếp sợ tài cầm quân của nữ tướng Lê Chân nên gọi là Cá Kình Biển Đông. Mùa xuân năm 40, khi nghe tin hai bà Trưng phất cờ nương tử, giấy binh đánh quân xâm lược, bà Lê Chân đã đưa toàn bộ nghĩa quân gia nhập vào đại quân. Trong cuộc khởi nghĩa này, ngoài bà Lê Chân còn có sự góp sức của các anh hùng hào kiệt bốn phương, các nữ tướng như Thánh Thiên, Thiều Hoa, Bác Nạn, Nàng Nội, Ả Là, Lê Ngọc Trinh. Có lẽ trong công cuộc giữ nước của nhân dân ta, chưa có một cuộc ra quân nào mà nữ giới đóng một vai trò quan trọng đến như thế. Ta có thể liên tưởng đến đội quân tóc dài trong cuộc đồng khởi Bến Tre của thập niên 60 trong thế kỷ 20. Nhưng sự ra quân rầm rộ ấy cũng không thể sánh được thắng lợi giòn giả, chiến công vang dội dưới quyền chỉ huy của hai bà Trưng. Trong cuộc khởi nghĩa này, bà Lê Chân cùng bà Thánh Thiên được cử làm tướng tiên phong, đi vây đánh phủ Thái Thú. Hào khí của nghĩa quân dâng cao như sóng, Tô Định bị đuổi đến tận quận Nam Hải. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, y phải cải trang bằng cách cạo sạch, mày râu nhẵn nhụi, rồi cùng đám tàn binh phải chạy trối chết. Theo dân gian truyền tụng lại, đạo quân hai bà quy tụ ở Mê Linh, khởi sự đánh chiếm đô úy trị của Thái Thú Tô Định đóng tại đây. Sau đó từ Mê Linh kéo quân đến đánh huyện Tây Vu, tức thành Cổ Loa. Rồi từ Cổ Loa vượt qua sông Đuống, xuôi dòng sông Dâu, đánh phá quận trị quận Giao Chỉ, bấy giờ đóng ở thành Luy Lâu. Quân của hai bà, cả thủy, bộ, với đàn voi dũng mãnh đã nhanh chóng phá được thành. Các quan lại, thứ sử, thái thú, tướng tá, quân sĩ nhà Hán hoảng sợ, không dám chống cự, bỏ chạy thoát thân. Tên thái thú tham lam, gian ác Tô Định trốn chạy về quận Nam Hải. Các lạc tướng ở các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố nghe tin quân Hán thất bại thảm hại, cũng đều nổi dậy cùng đạo quân của hai bà đánh chiếm các quận huyện, đập tan chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các nơi. Các quận huyện khác như Thương Ngô, Uất Lâm cũng đều nổi dậy theo về quân hai bà. Chú thích: Lịch sử Việt Nam, tập 2, Hội đồng Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2004, trang 135. Hết chú thích. Với khí thế thần tốc ấy, đại quân hai bà Trưng thu về 65 thành trì dễ dàng như lật bàn tay. Chiến công oanh liệt này vang dội đến ngàn sau. Hai bà Trưng lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh, Vĩnh Phúc. Việc phòng thủ, củng cố an ninh quốc gia được đề ra cấp bách. Trưng Vương sai Thánh Thiên đóng quân ở Hợp Phố, phòng Mạn Bắc. Đô Lương giữ Cửu Chân phòng Mạn Nam. Lê Chân với trọng trách chưởng quản binh quyền nội bộ, đóng đại bản doanh ở Giao Chỉ và trấn thủ miền Đông Bắc. Bà Lê Chân đã không phụ lòng tin của hai bà Trưng. Với nhiệm vụ được giao, bà chứng tỏ là người có uy tín và thành thạo địa hình, thông hiểu tập quán của dân chài miền biển. Khi trấn thủ miền Đông Bắc, bà đã dốc công, hết lòng với nước với dân. Việc tuần tra, kiểm soát các thuyền bè ra vào được thực thi nghiêm ngặt. Ngoài việc canh giữ biên cương, bà còn chăm lo phát triển trang ấp. Bà đã tuyển thêm dân binh, mở lò tập võ, luyện vật, phát triển việc trồng cây, chăn nuôi, đánh bắt tôm cá, xây dựng thôn xóm ngày một trù phú, đông vui. Những việc làm của Lê Chân trên vùng đất mới đã cố kết dân tình, giữ vững nền tự chủ vừa giành được. Nhưng giặc phương Bắc không để nước reo vui trong khúc Khải Hoàn ca. Uy Thanh động đến Bắc Phương, Hán sai Mã Viện lên đường tiến công. Đại Nam Quốc Sử diễn ca. Mùa hè năm 41, vua Quang Vũ sai danh tướng Mã Viện làm phục ba tướng quân, chỉ huy đại binh sang đánh nước ta. Nghe tin, hai bà Trưng đã cho triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Mã Viện đã bị nghĩa quân đánh những đòn thất điên bát đảo. Bà Lê Chân cùng với hai bà Trưng và nhiều tướng lĩnh khác đã tham gia những trận đánh ác liệt ở vùng hồ Lãng Bạc, Bắc Ninh ngày nay. Trận đánh phá vây ở Cấm Khê, ngày nay có thể là vùng thung lũng Suối Vàng ở chân núi Vua Bà, trong dãy Ba Vì, Hà Tây. Nhưng rồi do quân yếu thế cô, hai bà Trưng đã tuẫn tiết ở cửa sông Hát Môn, còn bà Lê Chân cũng hy sinh anh dũng. Về cái chết oai hùng của bà Lê Chân, các tài liệu ghi khác nhau. Bà gieo mình xuống sông Hát, bà hy sinh ở chiến trường Lạc Sơn, nay thuộc xã Thanh Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương, trong một trận chiến không ngang sức với quân giặc ngày 25 tháng Chạp năm 43. Theo thần tích, lúc ấy di hài của bà hóa thành một phiến đá nổi, trôi về tận cửa sông Cấm. Dân xã An Biên rước phiến đá về lập đền nghè thờ phụng. Trải qua các triều, bà được phong Thượng Đẳng Phúc Thần. Ngày nay, đền nằm trên phố Lê Chân, quận Lê Chân, cách nhà hát lớn thành phố Hải Phòng khoảng 600 mét, được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Lúc đầu, đền nghè mới chỉ là một ngôi miếu nhỏ lợp danh nứa. Năm 1919, tòa hậu cung của đền được xây dựng. Năm 1925 được trùng tu. Năm 1926 xây thêm tòa tiền bái. Đây là một tổng thể di tích lịch sử có giá trị lịch sử, gồm voi đá, ngựa đá, sập đá, bia đá, ghi tiểu sử của vị nữ tướng anh hùng Lê Chân. Các tòa kiến trúc thể hiện nghệ thuật điêu khắc điêu luyện, mang tính truyền thống của nhiều thế kỷ trước. Tượng nữ tướng Lê Chân được đặt ở chính giữa hậu cung. Tương truyền, đền thờ của bà rất linh thiêng. Dưới đời vua Trần Anh Tôn, bà cũng ngầm phù vận nước nên được nhà vua gia phong Nam Hải Uy Linh. Hiện trong đền nghè còn có lưu giữ được các câu đối nêu cao công đức của bà. Nguyễn Duy Niên dịch: Vân Mệnh Vương dẹp xâm lăng tiến lừng nữ tướng, ra oai trời trấn bãi biển ơn giúp nhân dân. Hàng năm tại đền mở hội lớn vào 3 ngày, tính theo âm lịch. Ngày 8 tháng 2 là ngày sinh của nữ tướng Lê Chân, ngày 15 tháng 8 là ngày nghĩa quân thắng lớn, và ngày 25 tháng Chạp là ngày bà hy sinh. Tấm gương oanh liệt của bà Lê Chân cùng các nữ tướng khác chiến đấu dưới cờ nghĩa của hai bà Trưng mãi mãi là niềm tự hào trong lịch sử nước nhà. Bất cứ trong thời đại nào, hễ đất nước mất vào tay ngoại xâm, thì phụ nữ Việt Nam cũng tích cực đóng góp máu xương của mình để giành lại non sông gấm vóc. Những liệt nữ ấy sống muôn thuở cùng non sông đất nước, sống muôn năm trong sự ngưỡng mộ của đời sau.